tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Mỗi tuần chúng ta được gặp nhau một lần để học lời Chúa, nên ước mong quý vị, nhất là quý chị em, sẽ trung tín đón nghe hàng tuần và cũng giới thiệu cho bạn bè, bà con, nhất là cho những người chưa biết Chúa, để mọi người có cơ hội nghe những lời dạy quý báu của Chúa trong Kinh Thánh. Cầu xin Chúa cũng ở cùng dạy dỗ mỗi chúng ta, để chúng ta ngày càng biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa hơn, và được Chúa dùng hướng dẫn người chưa tin Chúa đến với Ngài để nhận ơn cứu rỗi, tức là được hưởng sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết trên thập giá để ban cho con người. Chúng ta đang học trong đề tài Phụ Nữ và Cám Dỗ. Và chúng tôi xin nói đến cám dỗ mà chị em phụ nữ dễ vấp phải nhất, đó là cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Vì vậy, hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ đề tài Phụ Nữ và Lời Nói. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết lỗi lầm chúng ta dễ vấp phải hơn hết là nói nhiều. Có một câu chuyện liên quan đến tính nói nhiều như sau. Một phụ nữ kia có tính nói nhiều. Vì hay nói và thích nói, nên thường vấp phải lỗi lầm là nói những chuyện không đáng nói hoặc những lời không nên nói. Một ngày kia, thiếu phụ này nói một điều không có thật về một người bạn của mình. Khi chuyện không hay đó đồn ra, người bạn bị nói xấu, biết được thì giận vô cùng. Người có tính nói nhiều biết mình đã lỡ lời nên ân hận, nhưng không biết làm sao lấy lại lời mình đã nói. Có người bảo bà tìm đến một ông cụ trong xóm, là người nổi tiếng có nhiều lời khuyên khôn ngoan. Chị liền đến tâm sự và xin ông cụ giúp ý kiến. Ông cụ bảo chị về bắt một con gà, nhổ hết lông, rồi vừa đi vừa rải ra những lông đó trên đường. Sau khi rải hết rồi thì quay trở lại con đường và nhặt hết những lông gà đã rải ra. Nghe lời đề nghị đó, người đàn bà quá ngạc nhiên nên thưa với ông cụ. Dạ, làm sao cháu lượm lại hết những lông gà rải ra trên đường được, vì gió sẽ thổi đi hết. Ông cụ đáp, chị nói đúng, chị không thể nào nhặt hết lại những lông gà đã rải trên đường. Lời mà chị đã nói cũng vậy, không thể nào nhặt lại hay lấy lại được nữa. Ông cụ này hàm ý dạy người phụ nữ rằng phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Vì một lời đã nói ra không thể nào lấy lại được, cũng không thể làm gì để xóa đi được. Tức là không thể kể như là mình đã không bao giờ nói những lời đó. Lỗi lầm thứ hai liên quan đến lời nói mà chúng ta cũng thường vấp phải là tính hay cằn nhằn. Đây là điều mà nhiều bà vợ, bà mẹ thường bị chồng con than phiền. Người có tính hay cằn nhằn, thích nói đi nói lại mãi một chuyện. Đặc biệt là nhắc đi nhắc lại những chuyện đã xưa cũ, hay nhắc lại lỗi lầm mà người thân trong gia đình lầm lỡ đã lâu rồi. Ví dụ như khi chồng hay con cái lỡ nói hay làm một điều gì khiến người vợ, người mẹ bị tổn thương hay bị thiệt hại. Chuyện đó xảy ra đã lâu, người có lỗi cũng đã xin lỗi. Nhưng người mẹ hay người vợ đó cứ nhắc lại mãi, khiến người có lỗi khổ tâm hoặc là bực bội. Cũng như người có tính nói nhiều, người hay cằn nhằn không biết là mình có tính hay nhắc lại lỗi lầm của người khác, hoặc nhắc lại những chuyện không vui để than vang, oán trách. Và vì vậy, khiến cho người chung quanh bực bội, khó chịu. Người có tính hay cằn nhằn thường nghĩ là mình nói chưa đủ, nên phải nói thêm, phải nhắc lại. Có khi nghĩ rằng mình phải la rầy nhiều lần để người có lỗi nhớ lỗi của họ và để chính mình được hết cơn giận. Những người có tính bi quan hay than vang thường ít nhớ những chuyện vui hay ơn phước Chúa ban, nhưng trái lại cứ ghi nhớ và nhắc lại những rủi ro, những chuyện không vui xảy ra trong gia đình hay trong chính đời sống mình. Vì luôn luôn suy nghĩ trong chiều hướng bi quan đó, nên những người này hay than vang, phàn nàn, cho mình là người khổ nhất, người kém may mắn nhất trên đời. Những điều người này nói thường khiến cho người nghe, nhất là người thân trong gia đình, cảm thấy buồn và nản lòng. Thường thì chị em phụ nữ hay có tính bi quan, tính hay cằn nhằn như vậy hơn là quý ông. Quý vị có ở gần người có tính cằn nhằn bao giờ chưa? Nếu thành thật xét lại chính mình, quý vị có nghĩ hay có nhận rằng mình là người có tính hay cằn nhằn không? Nếu chúng ta thích nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người khác, hoặc thích than phiền nhiều lần về một chuyện không hay đã xảy ra trong gia đình vì sự bất cẩn của một người nào, nếu chúng ta có tính hay nói đi nói lại mình đã nói rồi, nhất là nói những chuyện không vui hay những điều mình không vừa lòng, điều đó chứng tỏ chúng ta là người có tính hay cằn nhằn. Người ta cằn nhằn vì nhiều lý do, vì hoàn cảnh đau buồn, bất hạnh, vì người chung quanh không tôn trọng, không hiểu, không lắng nghe khi ta nói, hoặc vì điều mà ta mong ước hay yêu cầu không được ai chú ý làm theo, vân vân. Có khi lời cằn nhằn có lý do chính đáng, nhưng dù vì lý do gì, cằn nhằn hay than vang là điều chúng ta nên tránh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải tiết độ khi nói năng, tức là cầm giữ miệng lưỡi và lời nói. Người hay cằn nhằn là người không kềm chế miệng lưỡi, không suy nghĩ kỹ trước khi nói. Có những người vợ, người mẹ hay cằn nhằn than vang đến nỗi chồng con phải lo sợ khi đến gần, hoặc là khổ tâm, lo ngại khi mình lỡ nói hay lỡ làm điều gì không đúng, hoặc người đó không vừa ý. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận khi nói năng với mọi người, nhất là với người thân trong gia đình. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước có nhiều lời nhắc nhở về cách sử dụng lời nói, nhất là về những điều chúng ta cần tránh khi nói. Vua Salomon, tác giả sách Châm Ngôn, gọi những người hay cằn nhằn là người có tính hay tranh cạnh. Sách này có nhiều câu nói về những người nữ hay cằn nhằn như sau. Ví dụ Châm Ngôn chương 19 câu 13 nói: con trai ngu muội là tai họa cho cha nó. Một người vợ hay tranh cạnh giống như nhà dột mưa chảy không dứt. Theo lời dạy này, hai nỗi khổ lớn nhất của người đàn ông là có những đứa con thiếu khôn ngoan và có người vợ hay gây gỗ, cằn nhằn hoặc là than vang. Sách Châm Ngôn chương 21 thì có hai câu với ý gần giống nhau như sau đây. Châm Ngôn 21 câu 9 dạy: thà ở một góc trên mái nhà còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cãi. Và Châm Ngôn cũng chương 21 câu 19 thì dạy: thà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cãi và cào nhau. Thưa quý vị, hai câu này có lẽ nói lên kinh nghiệm của chính tác giả, hàm ý rằng không ai muốn ở gần hay ở chung nhà với những người phụ nữ nóng tính hay buồn giận hay gây gổ với người chung quanh. Những người có kinh nghiệm sống chung hay ở gần những phụ nữ khó tính hay cằn nhằn than vang hẳn là đồng ý với tác giả. Vì thà chịu mưa nắng lạnh lẽo, sống một mình trên xó nóc nhà, hơn là phải nghe những lời than vang cằn nhằn của vợ hay của mẹ. Thà sống cô đơn một mình, hơn là có gia đình, để rồi phải thường xuyên nghe những lời than vang, phàn nàn, trách móc của vợ. Kinh Thánh không nói đến những người nam hay những ông chồng hay gây gổ cào nhau, mà chỉ nói đến nhược điểm này nơi những người nữ trong gia đình. Chúng tôi tin đây là lời Chúa nhắc nhở chị em chúng ta nhìn lại cách mình nói năng, cân nhắc cẩn thận lời nói để không trở thành gánh nặng hay là tai họa cho người chung quanh.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội học lời Chúa qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về cách làm thế nào để giúp con cái lớn lên có đức tin mạnh mẽ, vững vàng nơi Chúa. Như chúng tôi đã thưa trước đây, giúp con có đức tin thật nơi Chúa là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và công khó. Nhưng đây cũng là công trình xây dựng quan trọng nhất trong đời, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống các con chúng ta trên đời tạm này, nhưng suốt cả cõi đời đời. Để công trình xây dựng này được bền lâu, chúng ta phải dùng vật liệu tốt. Những viên gạch quan trọng để xây dựng đức tin cho con cái gồm có: thứ nhất, gia đình tin kính Chúa. Thứ hai, trong gia đình có tình yêu thương. Yếu tố thứ ba, con cái được tập những thói quen tốt. Thứ tư, con cái có một hiểu biết chính xác về Chúa và đời sống. Thứ năm, các con có nhiều gương mẫu tốt để noi theo. Và yếu tố thứ sáu, trong gia đình có đối thoại và thông cảm. Đây là sáu nguyên tắc, sáu yếu tố làm nền móng cho đức tin của con em chúng ta. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ ba. Hôm nay, xin chia sẻ tiếp về nguyên tắc thứ ba như sau. Để con cái lớn lên có những thói quen tốt, cha mẹ cần giúp con sống trong kỷ luật. Không phải là những kỷ luật cứng nhắc và khe khắc, nhưng kỷ luật trong không khí thoải mái. Với những luật lệ đó, con cái chúng ta vẫn được tự do phát triển cá tính và những tài năng mà Chúa ban cho các em. Nếu khi còn nhỏ không được hướng dẫn sống trong kỷ luật, lớn lên các em sẽ khó thích ứng với những trách nhiệm trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Đời sống có kỷ luật là đời sống quân bình. Người có kỷ luật là người biết sắp xếp mọi việc theo thứ tự ưu tiên và cố gắng đạt đến điều mình đã sắp xếp. Những đứa bé lớn lên trong kỷ luật sẽ bén nhạy nhìn thấy những giá trị cao quý trong đời sống và biết trân quý những giá trị đó. Các em cũng biết cân nhắc hậu quả của việc mình làm là tốt hay xấu, và nhờ đó có những quyết định khôn ngoan. Khi con em chúng ta tin Chúa, trở nên môn đồ của Chúa, các em sẽ chọn những giá trị Kinh Thánh dạy, sẽ quyết định mọi việc theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, sống đời sống quân bình và cố gắng đạt đến tiêu chuẩn tốt đẹp theo lời Chúa dạy. Các em cũng sẽ biết đối diện với những thất bại trong đời. Chúng ta không ai đạo đức đủ để được gọi là cơ đốc nhân. Nhưng một khi chúng ta chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, Chúa sẽ dạy dỗ uốn nắn chúng ta, giúp chúng ta phát huy tập tành những thói quen tốt, là những thói quen sẽ đem lại niềm vui cho đời sống. Thưa quý vị, đời sống của người tin Chúa là đời sống tự do, chứ không bị trói buộc. Cũng là đời sống tràn đầy ý nghĩa, chứ không phải chỉ là hy sinh. Chúng ta cần tập cho con bén nhạy với Chúa Thánh Linh bằng cách giúp các em bén nhạy trước thẩm quyền của cha mẹ. Hãy giúp con trở nên người có kỷ luật, dạy con những thói quen tốt. Một nhà giáo dục nọ đã nói như sau. Hai món quà quý nhất chúng ta là cha mẹ có thể tặng cho con cái, đó là tập cho con những thói quen tốt và để lại cho con những kỷ niệm đẹp. Viên gạch thứ tư hay yếu tố thứ tư để giúp con em chúng ta có đức tin vững mạnh nơi Chúa là giúp con có một thái độ tích cực về Đức Chúa Trời và về đời sống. Một mục sư Hoa Kỳ nổi tiếng viết về sức mạnh hay ảnh hưởng của thái độ trong đời sống con người như sau. Ông viết, chúng ta sẽ không đủ ngôn từ để diễn tả ảnh hưởng lớn lao về thái độ của chúng ta đối với đời sống. Càng lớn tuổi, tôi càng tin rằng đời sống là kết hợp của 10% những điều xảy ra và 90% là cách chúng ta phản ứng trước những điều đã xảy ra đó. Tôi tin rằng mỗi ngày trong đời sống, quyết định quan trọng nhất của tôi là chọn thái độ nào đối với sự việc xảy ra trong ngày hôm đó. Chọn lựa này quan trọng hơn tất cả mọi điều khác. Quan trọng hơn quá khứ, học vấn, số tiền trong ngân hàng, những thất bại, thành công, tiếng tăm, đau khổ, kể cả những gì người khác nghĩ về tôi, nói về tôi, hoàn cảnh hay địa vị của tôi. Thái độ của tôi sẽ giúp tôi thăng tiến hoặc khiến tôi nản lòng và suy sụp. Thái độ của tôi có thể giúp tôi hăng hái tiến tới hoặc là giết chết hy vọng trong tôi. Khi tôi có thái độ đúng về mọi sự việc, sẽ không có bức tường nào quá cao, thung lũng nào quá sâu, giấc mơ nào quá đáng hay thách thức nào là quá lớn cho tôi. Thưa quý vị, người tin Chúa không phải là người thất bại hay người thua cuộc. Vì vậy, người tin Chúa không thể có thái độ bi quan hay tiêu cực. Cơ đốc nhân là người chiến thắng, nên phải có thái độ nhiệt tình, tích cực. Hãy tránh lo lắng, cũng đừng phán xét, chỉ trích mọi người, mọi việc. Đừng phí thì giờ vào sức lực vào những điều vô ích. Hãy có cái nhìn lạc quan vào đời sống, vào những điều Chúa đang làm cho mình, cho gia đình mình. Hãy dạy cho con cái có thái độ tích cực xây dựng và lạc quan. Những cơ đốc nhân hay than thở, buồn phiền, than vang, hay chỉ trích, tranh giành là những người không ai ưa thích. Người trẻ tuổi cũng như trẻ em cũng không thích ở gần những người đó. Hãy cho con cái chúng ta thấy rằng đời sống người tin Chúa là đời sống tràn đầy niềm vui và phước hạnh. Mỗi ngày, chúng ta hãy cho các con nhìn thấy niềm vui thỏa trong đời chúng ta và nghe những tiếng cười trong đời sống của cha mẹ. Viên gạch thứ năm hay yếu tố thứ năm để giúp con có đức tin vững vàng nơi Chúa là cho con những gương mẫu tốt để noi theo. Những anh hùng và gương mẫu tốt đẹp của người chung quanh sẽ giúp con em chúng ta phát huy mỹ đức và thêm ý nghĩa cho đời sống. Nhưng lắm khi các em chẳng thấy những anh hùng đó đâu cả. Cha mẹ tìm những anh hùng đó ở đâu cho con cái bắt chước? Đức Chúa Trời vẫn dùng đời sống của những người nam, người nữ kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, tạo ảnh hưởng tốt trên đời sống nhiều người, đặc biệt là trên các em nhỏ. Con dân Chúa, tức là người tin Chúa, phải tự nhiên thu hút người khác đến với Chúa. Vì những mỹ đức tự nhiên trong đời sống người tin Chúa, người chung quanh sẽ được thu hút, sẽ muốn tìm đến với Chúa. Người khôn ngoan thường tìm kiếm những người có đời sống đạo đức mẫu mực để bắt chước. Những anh hùng, những gương mẫu, con em chúng ta muốn bắt chước là ai? Ai là người chúng ta khâm phục và muốn bắt chước? Những người đó hướng dẫn con cái chúng ta đến với Chúa hay khiến con em chúng ta ham mê trần gian và đi xa Chúa? Con em chúng ta không phân biệt được đâu là anh hùng, đâu là thần tượng. Thần tượng là những hình ảnh của sự vật hay của con người mà người ta, những người trong thế giới phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, thể thao, v.v. đã tạo ra để mọi người tôn thờ. Những thần tượng này do người ta tôn lên nên nó giả chứ không thật. Còn anh hùng là những người được khâm phục vì có những đặc tính hay phẩm cách tốt đẹp thể hiện rõ ràng trong đời sống. Anh hùng vì thế là thật chứ không phải do người ta bịa đặt hay tưởng tượng. Con em chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng, bị lừa dối bởi những điều các em nhìn thấy chung quanh mình. Và các em bị lôi cuốn để tôn thờ những thần tượng các em nhìn thấy. Là cha mẹ, chúng ta phải giúp con biết chọn lựa những anh hùng gương mẫu, những người có nếp sống đạo đức tốt đẹp để noi theo. Trẻ con cũng như người lớn, rất khó cưỡng lại sự thu hút của những người mà truyền thông đại chúng đưa lên cho mọi người tôn sùng. Thế giới thương mại đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuyết phục giới trẻ và trẻ em chạy theo những tài tử cine, những lực sĩ chơi thể thao, cũng như những mốt, quần áo, kiểu tóc, những món đồ chơi mà ai cũng thích vì nghĩ rằng mình phải làm giống như vậy hay phải có những điều đó mới là người hợp thời. Quý vị phụ huynh khôn ngoan sẽ hướng dẫn con tránh xa khỏi những thu hút nguy hiểm này và thay vào đó hướng dẫn con tiếp xúc, gặp gỡ những người có đời sống đạo đức tốt đẹp để con nhìn thấy và bắt chước. Những anh hùng, những mẫu mực tốt đẹp trong cộng đồng ngày nay thật là hiếm và khó tìm thấy, nhưng vẫn còn, nhất là trong cộng đồng cơ đốc. Khi chúng ta giúp con nhìn thấy đời sống tốt đẹp, gương mẫu của người trong Chúa, là chúng ta giúp con nhìn thấy sự khác biệt, sự đổi mới mà Chúa thực hiện trong đời sống những người tin nhận Ngài. Và đó chính là chúng ta hướng dẫn con trong đường tin kính Chúa. Thưa quý vị, chúng ta cần nhớ rằng người tin Chúa không toàn hảo. Những anh hùng mà con em chúng ta khâm phục và bắt chước cũng không hoàn toàn. Anh hùng vẫn có hồi vấp ngã và thất bại. Sự thất bại hay vấp ngã của những anh hùng này có thể khiến con em chúng ta ngã lòng hay thất vọng. Khi điều này xảy ra, chúng ta nên nắm lấy cơ hội để giúp con thấy rằng là con người không ai toàn hảo. Vì vậy, dù là ai, dù tài giỏi hay nổi tiếng đến đâu, chúng ta vẫn cần có Chúa Giêsu làm chủ hướng dẫn đời sống chúng ta mỗi ngày. Và viên gạch cuối cùng hay yếu tố cuối cùng là trong gia đình phải có đối thoại và thông cảm. Để có sự đối thoại cởi mở giữa cha mẹ và con cái, chúng ta cần dành thì giờ cho con. Quý vị có thì giờ trò chuyện với con cái trong gia đình không? Hay vì quá bận rộn chúng ta không bao giờ trò chuyện với con? Các con của quý vị có thường hỏi cha mẹ nhiều điều trong những lúc không thuận tiện không? Có khi nào quý vị bảo con chờ một chút, cha mẹ sẽ nói chuyện với con, nhưng rồi sau đó chúng ta quên mất không? Các con có hỏi những điều mà quý vị không thể trả lời không? Các em có hỏi quá nhiều điều, đến nỗi quý vị mệt và không muốn nghe, không muốn nói với con nữa không? Nếu đã từng gặp những trường hợp này, mời quý vị đón nghe chương trình gia đình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày thêm về đề tài đối thoại và thông cảm trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe.